Bây giờ tới cái thiền tông và thiền đại thừa. À, khi nãy là nói cái thiền đại tiểu thừa, bây giờ qua đại thừa. Thiền đại thừa cũng có nhiều lối tu, cần yếu từ tướng thẳng vào bản tánh. Tuy có những đề mục đồng với tiểu thừa như Bồ Tát Tu Ngũ Pháp, Bồ Tát Quán Phật Tam Muội, Bồ Tát Quán Bất Tịnh Tam Muội, Bồ Tát Quán Từ Tam Muội, Bồ Tát Quán Nhân Duyên Tam Muội, Bồ Tát Quán Lục Diệu Pháp Môn. À, như vậy đó gọi là ngũ pháp của Bồ Tát Quán, nó cũng giống như bên Nguyên Thủy chứ không có khác. Nhưng mà nó có khác là từ cái tướng đi sâu vào bản tánh, chứ không phải dừng ở cái tướng thôi. Xong đối mỗi pháp này, Bồ Tát Quán từ tướng đi thẳng vào tánh, tức là từ giả tướng tiến đến thật tướng. Hoặc thiền theo tông thiên thai của Ngài Trí Giả Đại Sư, ứng dụng pháp tam quán, quán không, quán giả, quán trung, y cứ bài kệ trong quyển Trung Quán Luận của Bồ Tát Long Thọ. Bài kệ: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Dịch: nhân duyên sanh các pháp, ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi nghĩa trung đạo. À, thì như vậy cái lối quán tam quán không giả trung của cái hệ thiên thai mà khởi thủy là Ngài Huệ Tư, rồi sau này kết thành một pháp tu rõ ràng là Ngài Trí Giả, tức là Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Ngài Huệ Tư, Ngài đọc trong cái quyển Trung Luận hay là Trung Quán, Ngài đến cái bài kệ trong Trung Quán Luận dẫn ở kinh, tức là kinh A Hàm Phật dạy: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Ngài ngộ, tức là lãnh hội được cái yếu chỉ của cái bài kệ này, Ngài mới dùng làm cái pháp tu. Nhân duyên sở sanh pháp, tức là các cái pháp do nhân duyên sanh ra, ngã thuyết tức thị không. Ta, chữ ngã này là ta, ta là chỉ cho Phật, vì cái bài kệ này của Phật nói. Phật nói tức là không. À, mà cái này tôi thường nhắc đi nhắc lại hoài, cái pháp gì mà nhân duyên sinh ra thì cái thực tánh nó là không. Nếu nó là có thì không đợi nhân duyên, phải không? Bởi nó không có thực tánh cho nên duyên hợp thành pháp. Như vậy thì tất cả cái gì mà duyên hợp thì cái đó thực thể nó là không. Cái bàn chúng ta thấy, chúng ta dùng được, nó là nhân duyên sanh. Thì trước khi ông thợ mộc cưa gỗ rồi bào đục đóng thành cái bàn, thì như vậy nếu cái bàn đã có thì khỏi đợi gỗ, đợi đinh, đợi thợ mộc vân vân, mà đợi có thợ mộc, có gỗ, có đinh, có bào, có đục rồi mới làm thành cái bàn, thì cái bàn là nhân duyên sinh. Như vậy thì cái thể tánh của cái bàn, cái căn bản, cái cội nguồn của cái bàn là gì? Là gì? Có không? Nó không có. Nghĩa là nếu người khác nói thì cái cội nguồn cái bàn là ván, phải không? Bây giờ thấy ván là cái gốc. Như vậy ván không làm thành cái bàn không? Không được cái bàn. Mà rồi có ván, có đinh, có đủ thứ, mà không có thợ mộc làm được cái bàn không? Cũng không được. Như vậy thì có người nói cái bàn là do thợ mộc. Có ông thợ mộc mà không có ván, không có đinh, không có bào, không có đục thì làm thành cái bàn không? Cũng không thành. Như vậy cái bàn không phải một cái, từ một cái làm ra, thấy không? Mà không phải từ một cái làm ra là phải do nhiều cái hợp lại, mà nhiều cái hợp lại cho nên thực thể cái bàn là không có. Bởi không có cho nên nhiều cái ráp lại thành một cái hình dáng chúng ta đặt là bàn, thấy không? Như vậy thì cái bàn không có thực thể gọi là tánh không. Thì chữ không đây tức là tánh không. Cái gì là pháp nhân duyên sinh á, các pháp đó tánh nó là không. Tánh không là một lẽ thực, là một chân lý của muôn sự muôn vật, chứ không phải là một cái thường. Như vậy thì chữ tánh không này đúng cái tinh thần Bát Nhã đó, phải không? Chiếu kiến ngũ quẩn dây không đó, mình kiến nghe nói năm quẩn không, cái rồi nói như vậy. Sắc thọ tưởng hành thức, sắc quẩn đây nè, đất nước cho lửa có, giờ đụng có hình có tướng mà nó không sao được, phải không? Như vậy nếu mình tưởng không là cái không trên, không ngơ này là không phải. Không là tánh không, không có một cái thực thể cố định, chỉ là một cái giả tướng duyên hợp, cho nên gọi là tánh không. Các pháp pháp tự tính nó là không, bởi tự tính không cho nên duyên hợp thành được các pháp. Thấy được như vậy, thấu suốt được như vậy, đó là mở sáng ra mắt trí tuệ. Như vậy thì trí tuệ quý vị thấy học chừng bao nhiêu năm, có cấp bằng nào mới được, có cấp bằng gì, cử nhân hay tiến sĩ? Như vậy thì cái trí tuệ này là thấy được cái lẽ thật nơi con người, nơi muôn vật. Từ cái bàn biết bàn tánh không, duyên hợp giả có. Cái nhà biết cái nhà tánh không, duyên hợp giả có. Con người biết con người tánh không, duyên hợp giả có. Biết tất cả tánh không, duyên hợp giả có, mà đã là giả có thì còn chấp nó thiệt không? Mà không chấp thiệt thì có cái gì quan trọng không? Có gì quan trọng không? Kể cả thân này giả hay thiệt, như vậy cái giả này mất có khóc không? Đó, phải không? Nó là giả, giả thì có gì đâu mà tiếc. Mà không tiếc thì có gì phải khóc. Mà nếu khóc thì thấy nó giả hay nó thiệt? Nghe giả mà ngỡ là thiệt, cho nên khóc. À, giả mà ngỡ là thiệt thì cái ngỡ là thiệt đó là trí hay là mê? Mê hay là ngu, phải không? Bởi vậy cho nên ta nói ngu mê đó. Ngu mê là vậy. Giả mà ngỡ là thiệt, cho nên đó là ngu. Giả biết rõ là giả, đó là trí. Như vậy thì trí với ngu cách bao xa? Học bao lâu được? Không có đọc trăm cuốn sách, ngàn cuốn sách gì hết, phải không? Chỉ khéo nhận được cái lẽ thực của nó thì mình nhìn đúng như vậy thì đã có trí. Còn không nhận được lẽ thực của nó thì ngu rồi chứ. Dầu có bằng tiến sĩ mà không thấy được cái này cũng không phải trí, phải không? Đó, như vậy thì nếu có trí thì trí thế gian, chứ không phải trí mà trong đạo. Đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái người tu Phật là phải mở sáng cái trí tuệ của mình, thấy sự vật đúng như thật. Mà thấy sự vật đúng như thật ấy, thì người đó sẽ bớt khổ, hay nói thẳng là sẽ hết khổ. Còn thấy giả dối thì khổ hoài. Nếu thấy thân này là thiệt thì đó là thấy bằng trí tuệ, là bằng gì? Bằng si mê. Si mê gọi là tình cảm, phải không? Chấp nó là thiệt. Từ chấp thiệt rồi cái thì đủ thứ chuyện mới sanh ra. Mình là thiệt cho nên ai động tới mình cái nỗi sân, phải không? Mình là thiệt, ai khinh mình cái nỗi tức. Mình là thiệt cho nên cái gì quý phải đem cho mình, nếu cái gì quý mà cho người khác cũng nỗi tức. Như vậy thì từ thấy mình thiệt rồi thì bao nhiêu cái tham sân nó theo đó mà có. Mà thấy mình thiệt tức là si, phải không? Từ si rồi cái tham, tham tất cả, tham không được thì nổi sân. Như vậy tôi nói si là trước, là tham kế, rồi sân mới sao. Nhưng mà tại lâu nay mình quen đọc theo cái hệ Hán tự rồi, cứ nói tham sân si, đúng ra si tham sân, nó là lẽ thực như vậy. Từ thấy không đúng sự thật, đó là si. Cho nên mọi cái cố chấp nó theo đó. Nào tham lam, rồi tham lam không được, rồi nóng giận, rồi đủ thứ tạo nên tội lỗi. Cho nên bây giờ người tu Phật chỉ cần thấy đúng như thật, tức là phải sáng thấy đúng như thật, Mà cái thấy đúng như thật, quý vị thấy có khó lắm không? Có thi cử gì không?